Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, mỗi lần năm mới về, chúng ta thường tự hỏi, không biết năm mới này sẽ có điều gì xảy ra. Dù khôn ngoan, thông sáng hay giỏi tính toán tới đâu, chúng ta cũng không thể nào thấy hay biết trước được những chuyện tương lai. Duy chỉ có Thượng Đế là đấng tạo hóa, biết rõ từng chi tiết của đời sống chúng ta và luôn hướng dẫn những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Thánh Vịnh thứ 139 chép, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi. Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi. Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi. Cao đến đổi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi. Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối. Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
Chúa trời, đón chào năm mới.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Bạn đã có một mục đích cho cuộc đời của mình chưa? Thật ra, ai trong chúng ta cũng đeo đuổi cho một mục đích nào đó trong đời. Có người đeo đuổi theo tiền bạc, danh vọng. Người thì chỉ muốn an phận. Có người là chỉ sống theo bất cứ điều gì thôi thúc trong lòng, hoặc đến đâu hay đó. Nói khác đi, dù không nói ra, mỗi chúng ta ai cũng có một triết lý sống. Đó là niềm tin, lý tưởng của đời sống, và chúng ta đeo đuổi, sống theo niềm tin hay là lý tưởng đó. Chương trình phát thanh tin lành đến với quý vị hàng tuần, nhằm trình bày một lý tưởng, một triết lý sống mà chúng tôi đã nghiệm thấy đúng cho mình, và chỉ muốn chia sẻ niềm tin và triết lý sống đó. Niềm tin đó được đặt trên Thánh Kinh là thông điệp của Thiên Chúa cho nhân loại. Đọc Thánh Kinh và làm theo lời dạy của Thiên Chúa trong Thánh Kinh, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những ân phúc Thiên Chúa dành cho chúng ta theo lời của Chúa hứa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng tôi muốn trình bày với quý vị một trong những thông điệp và lời hứa của Ngài. Nếu chúng ta sẵn sàng làm theo, chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều mà Thiên Chúa phán dạy. Chúa Cứu Thế dạy, trước hết, hãy tìm kiếm nước của Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều đó nữa. Câu này là niềm tin và triết lý sống của những người đã đặt lòng tin nơi Chúa, và họ đã nghiệm thấy cho mình đúng như lời Thiên Chúa phán dạy. Trước hết, câu này cho chúng ta thấy một thứ tự ưu tiên trong đời sống. Lời Chúa dạy bắt đầu bằng hai chữ, trước hết. Trước hết, hàm ý đây là điều quan trọng nhất, đây là ưu tiên số một của đời sống. Trước khi dạy lời này, Chúa Cứu Thế nói về những mối lo lắng của con người về cuộc sống, lo ăn, lo mặc và những nhu cầu khác về đời sống thể xác. Lo lắng như vậy chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho đời sống thêm đau khổ. Để giải quyết vấn đề, Chúa bảo hãy dẹp những lo lắng đó sang một bên, và điều đầu tiên cần phải làm là đeo đuổi, tìm kiếm nước của Chúa. Trước khi nói đến việc đeo đuổi tìm kiếm nước Chúa, chúng ta cần dừng lại và tự hỏi. Ưu tiên số một của đời sống tôi là gì? Tôi đang đeo đuổi tìm kiếm điều gì? Bạn có biết là khi chúng ta chọn điều gì làm ưu tiên cho đời sống, thì bao giờ chúng ta cũng có thì giờ cho điều mà chúng ta lựa chọn đó không? Tôi được biết có một thanh niên nọ, có đời sống rất bận rộn, làm 2-3 job phải đi học nữa. Mỗi khi cần gặp anh hay nhờ anh việc gì, anh nói rằng anh bận quá, anh không có thì giờ. Nhưng từ khi anh có cô bạn gái, thì dù anh vẫn đi làm và đi học, anh vẫn có thì giờ cho người bạn gái của mình. Anh đã có thể bỏ đi những điều không cần thiết, không ưu tiên trong đời sống, để có thì giờ cho người bạn của mình. Khi chúng tôi trình bày phúc âm hay nói những vấn đề thuộc phạm vi tâm linh cho một số người, phản ứng chúng tôi thường gặp là những lời thối thác, hẹn đến khi khác để khi nào công việc làm ăn được ổn định đã, vân vân. Những người đó ý thức được tính cách quan trọng của vấn đề tâm linh, nhưng không đặt nó lên hàng đầu, bảo rằng mình không có thì giờ hay là viện dẫn những lý do khác. Thật ra như đã nói, nếu chúng ta ý thức đâu là ưu tiên, chúng ta sẽ luôn luôn có thì giờ cho vấn đề ưu tiên đó. Bạn đang dành thì giờ nghe chương trình phát thanh này giờ này. Tôi tin chắc bạn đã có ý thức về tính cách quan trọng của niềm tin trong đời sống. Ước mong bạn sẽ tiếp tục đeo đuổi, tìm kiếm những điều đem lại giá trị đích thực cho cuộc đời. Cũng có những người không đeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh, đến khi gặp những thất bại khó khăn trong đời sống, lúc đó mới tìm đến với Chúa. Chúng ta cần đến với Chúa trước khi những khó khăn xảy ra cho mình. Chúa Giê-xu dạy, ưu tiên số một của đời sống chúng ta phải làm là đeo đuổi tìm kiếm nước của Thiên Chúa. Tìm kiếm nước Chúa là tìm kiếm điều gì? Nước hay vương quốc nói đến quyền cai trị của Chúa. Tìm kiếm nước Chúa vì vậy nghĩa là chúng ta phải trao phó đời sống của chúng ta cho Thiên Chúa ngự trị và hướng dẫn. Và để được Thiên Chúa ngự trị hướng dẫn, chúng ta phải thành thật ăn năn tội lỗi, vì Thiên Chúa là đấng thánh khiết, không thể ngự trị nơi tội lỗi. Chính tội lỗi đã phân cách chúng ta khỏi Thượng Đế thánh khiết. Ngài là cha của chúng ta, nhưng vì chúng ta đeo đuổi sống theo đường lối riêng, nên mối tương giao giữa chúng ta với Thượng Đế đã bị cắt đứt. Chính vì vậy mà khổ đau cứ triền miên tiếp diễn, và chúng ta đã không tìm được ý nghĩa của đời sống. Thiên Chúa chẳng những muốn ngự trị đời sống chúng ta để ban phước cho chúng ta, Ngài cũng đã cung cấp một chương trình để cứu rỗi chúng ta. Chúa cung cấp chương trình, nhưng chúng ta phải đáp ứng, phải tiếp nhận thì mới kinh nghiệm được điều Chúa dành cho mình. Tìm kiếm nước Chúa vì vậy nghĩa là đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, tin rằng Chúa đã giáng trần chịu chết vì tội của mình, để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng. Đó là điều đầu tiên chúng ta cần đeo đuổi tìm kiếm. Bạn đã đeo đuổi tìm kiếm điều đó chưa? Bạn có biết rằng Thiên Chúa đã giáng trần để cứu bạn và đang chờ đợi bạn đặt lòng tin nơi Ngài không? Vấn đề của chúng ta sẽ không bao giờ được giải quyết cho đến khi nào chúng ta mời Chúa ngự trị tâm hồn. Hãy tưởng tượng một nước không có vua, một đoàn thể không có người lãnh đạo, một gia đình không có người làm chủ sẽ rối loạn như thế nào. Cuộc đời của chúng ta cũng rối loạn nếu chúng ta không có Chúa làm chủ như vậy. Thật ra, đối với mỗi cá nhân, nếu chúng ta không để cho Chúa làm chủ thì chúng ta cũng đang để cho những thứ khác làm chủ cai trị mình. Chủ đó có thể là bạc tiền, nhục dục, danh vọng, vinh hoa phù phiếm. Bất cứ điều gì chiếm hàng đầu, chiếm ưu tiên trong đời sống, đó là chủ, đó là vua của đời sống chúng ta. Ai hay là điều gì đang là vua hay là chủ của đời sống bạn hiện giờ? Và kết quả là gì dưới sự cai trị của vị vua hay là người chủ đó? Lời Chúa dạy, trước hết, ưu tiên số một là phải tìm kiếm nước Chúa, tức là để cho Thiên Chúa tha tội và ngự trị tâm hồn. Đặt đúng ưu tiên như vậy, mọi điều khác sẽ theo đó được giải quyết. Một điều khác nữa đi song song với việc tìm kiếm nước Chúa là tìm kiếm đức công chính của Ngài. Đức công chính nói đến tiêu chuẩn và chương trình cứu rỗi của Chúa. Chúng ta chẳng những ăn năn tội, đặt lòng tin nơi Chúa, nhưng cũng phải tiếp tục sống theo tiêu chuẩn, sống theo lời dạy của Ngài. Lời dạy của Chúa thật đơn giản, có thể gồm tóm lại trong bốn chữ: kính Chúa, yêu người. Nếu chúng ta luôn luôn sống với lòng kính sợ Chúa và luôn luôn yêu thương người khác như chính bản thân, nếu ai cũng sống như vậy, thì chúng ta kinh nghiệm được thiên đàng ngay trên hạ giới này. Ưu tiên số một của bạn hiện nay là gì? Là miếng cơm manh áo, là nhà ở, là người thân, là tương lai, là sắc đẹp, là công danh sự nghiệp, là việc học hành, là tình yêu, là sức khỏe, là gì nữa? Tôi không biết. Có một điều tôi biết chắc đó là, khi tôi đeo đuổi tìm kiếm giá trị tâm linh trước, những vấn đề khác tự nhiên được giải quyết dễ dàng. Ngược lại, khi tôi cố gắng làm những vấn đề khác trước, lo những vấn đề khác trước, những mối dây mối nhợ hình như chẳng bao giờ hết cả mà cứ vấn vương tôi mãi. Tìm kiếm nước Chúa và đức công chính của Ngài không phải là một lý thuyết, nhưng là một kinh nghiệm sống. Hàng triệu người đã đặt lòng tin nơi Chúa và đã tìm thấy lời dạy này thật đúng cho mình. Hôm nay, tôi cũng chỉ chia sẻ về một kinh nghiệm tương tự. Ước mong bạn cũng sẽ có cùng kinh nghiệm với chúng tôi, để chúng ta có thể đối diện với một tương lai, dù mong manh hay vô định đến đâu, vẫn có thể biết chắc chắn là mình đang sống để làm gì và sẽ đi về đâu. Hãy nhớ lời Chúa dạy. Trước hết, hãy tìm kiếm nước của Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều đó nữa.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con ngây như thao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Con hãy người, tình yêu sẽ biến đổi phần người từ trong tiếng khóc, một mai tình ai cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu, nơi ngài hồn còn nhiều nỗi nỗi buồn từ ngày thấm màu. Lạy Chúa con chính con trông đầy ở ngài. Lạy Chúa con hãy đưa con về sống trong niềm được ngài, được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì ngài là niềm vinh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi, chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiên già hòa lên chan chứa, tim hồng đẹp qua bốn. Con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thấm. Lạy Chúa con chính con trông cậy ở ngài. Lạy Chúa con hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Sống trong niềm vui do ca sĩ Mỹ Huyền trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Hôm đó là ngày đầu năm dương lịch, ông Tâm được nghỉ làm, nhưng ông cảm thấy mệt mỏi, chán nản lạ lùng. Sống ở miền Nam California, việc mà nhiều người thường làm trong ngày đầu năm là xem diễn hành Đại hội Hoa Hồng, đến tận nơi xem hoặc xem trên TV. Ông Tâm sống ở Mỹ đã hơn 20 năm. Những năm đầu ông thấy xứ người có nhiều điều hay và mới lạ, đem lại cho ông nhiều thích thú. Nhưng dần dần ông thấy cái gì cũng nhàm chán. Một phần vì tuổi tác, nhưng phần lớn là vì ông thấy đời sống chẳng có gì vui thích. Suốt tuần lo đi làm, cuối tuần được nghỉ. Cuối tháng phải lo trả tiền này tiền kia. Cuối năm thì lo chuyện thuế má. Hết năm này qua năm khác. Năm nào cũng chừng đó chuyện, chừng đó ngày lễ lặp đi lặp lại. Hết những ngày lễ của mùa xuân thì đến lễ mùa hè, mùa thu rồi lại sang mùa đông. Gia đình ông Tâm ở đây khá đông nên còn có thêm những dịp đặc biệt của đại gia đình. Tuần này đi dự đám cưới, tuần sau lại có tiệc sinh nhật hay ăn mừng nhà mới. Xen vào đó là đám tang của bạn cũ hay người thân quen. Đi đến mỗi nơi, ông Tâm phải phục sức khác nhau, nét mặt nụ cười cũng phải khác nhau. Dần dần ông thấy cái gì cũng nhàm chán, không còn ý nghĩa. Có lẽ một số quý vị cũng đang có suy tư tương tự, nhất là trong những ngày giao mùa, tiễn đưa năm cũ và bắt đầu một năm mới. Nhìn lại năm cũ, rồi nghĩ đến năm mới, chúng ta thấy cũng chừng đó truyền thống và thông lệ. Những thông lệ hầu như không còn ý nghĩa, nhưng không có, không được. Cứ như thế, hết đời này sang đời khác, hết thế hệ này đến thế hệ kia, đi qua với những thông lệ, những lời trao đổi đã trở thành sáo ngữ và mọi việc trở thành vô nghĩa. Có một thương gia nọ rất thành công sau nhiều năm làm ăn buôn bán. Trong ngày về hưu, ông nói, nếu tôi sống thêm 5-7 năm nữa, hay phải chết ngay bây giờ, thì cũng thế thôi. Tôi đã sống, đã nhìn thấy, đã kinh nghiệm tất cả. Sống thêm nữa chỉ là lặp lại tất cả những gì đã làm những năm trước. Đây là cái nhìn của người chỉ thấy những điều tạm bợ chóng qua của đời này, mà không nhìn thấy ý nghĩa của cuộc đời và những điều có giá trị vĩnh cửu. Thưa quý vị, đời sống thật là bận rộn và có nhiều điều cho chúng ta đam mê, đeo đuổi. Nhưng nếu đời sống chỉ là những sự nghiệp hay những vật chất chúng ta đeo đuổi hết ngày này sang ngày khác, hết năm này qua năm nọ, thì thật là nhàm chán. Vì đó là những giá trị tạm bợ, không mang lại niềm vui và thỏa mãn thật cho tâm hồn. Đời sống nhàm chán và vô vọng vì chúng ta phải xoay quanh cái vòng lẩn quẩn, sinh, lão, bệnh, tử. Sinh ra đời, chúng ta phải lo học hành, lớn lên lo lập gia đình. Khi có gia đình lại phải lo đi làm, nuôi gia đình. Khi con cái trưởng thành không phải lo nữa, thì chúng ta đến ngày về hưu là lúc phải đối diện với bệnh tật, già nua và cuối cùng là cái chết. Tản Đà ngày xưa cũng nhìn thấy cái buồn chán, lo lắng và vô vọng của đời người, nên ông than. Ngó lên án đèn khuya hiu hắt, nghe tiếng kim ký cách dục giờ. Đêm trường nghĩ vẫn lo vơ, cái lo vô tận bao giờ là xong. Vua Salomon, vị vua giàu có, khôn ngoan nhất trong lịch sử nhân loại, cũng có suy tư tương tự về đời sống. Ông có trong tay tất cả quyền quý, giàu sang, sung sướng của trần gian. Nhưng đến cuối cùng, ông cũng thấy đời sống thật nhàm chán và vô nghĩa. Ông viết những lời như sau. Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời thì được ích lợi gì? Đời này qua, đời khác đến, nhưng đất cứ còn luôn luôn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc, nó xoay đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó. Mọi sông đều đổ vào biển, sông không hề làm đầy biển. Nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thể nói ra được. Mắt không hề chán nhìn, tai chẳng hề nhàm nghe. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ làm nữa, chẳng có điều chi mới ở dưới mặt trời. Người ta chẳng nhớ các đời trước, và các đời sau, những người đến sau cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa. Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời, kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi. Trích sách Truyền Đạo chương 1, câu 3 đến câu 9, câu 11 và câu 14. Mọi việc làm ra dưới mặt trời thảy đều hư không, theo luồng gió thổi. Đây là ý nghĩ bi quan về đời sống, nếu chúng ta chỉ chú tâm vào những điều tạm bợ chóng qua của đời người. Tuy nhiên, nếu nhìn lên cao hơn và xa hơn, nhìn vào những điều giá trị vĩnh cửu mà mắt không thấy được, chúng ta sẽ thấy đời sống thật tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Đời sống không phải là một gánh nặng hay là điều nhàm chán, nhưng là một kinh nghiệm tuyệt vời. Sự sống và đời sống con người là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đời sống ngắn ngủi thật, nhưng nếu có Chúa trong cuộc đời, chúng ta sẽ có cái nhìn lạc quan và đầy hy vọng. Trước hết, khi có Chúa trong cuộc đời, nhìn thấy vũ trụ xoay vần, bốn mùa luân chuyển đều đặn, chúng ta không nhàm chán, nhưng nhìn thấy bàn tay quyền năng kỳ diệu của đấng tạo hóa. Sự vận chuyển thứ tự của đất trời, của thời tiết, mùa màng, cũng như những giai đoạn không di dịch trong đời sống con người, là điều minh chứng rằng đấng tạo hóa đang cầm quyền tể trị và đang điều khiển tất cả mọi việc trong vũ trụ. Nhiều khi chúng ta thấy như nhàm chán vì ngày nào cũng có mặt trời mọc, rồi mặt trời lặn, có buổi sáng rồi buổi tối. Nhưng thử tưởng tượng, một ngày nào đó mặt trời không mọc, sau đêm dài không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hoặc một ngày nào đó trời cứ sáng hoài không tối, đời sống sẽ bị xáo trộn trong nỗi kinh hoàng. Tương tự như thế, nếu Chúa không ban cho có bốn mùa, không có lúc mưa lúc nắng, mà chỉ có mùa đông lạnh lẽo hay mùa hè nóng bức, con người cũng không thể sống được. Điều thứ hai chúng ta nhìn thấy là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Ngài có một chương trình tốt đẹp cho con người chúng ta. Đức Chúa Trời không những là đấng tạo hóa quyền năng, nhưng Ngài cũng là đấng yêu thương. Kinh Thánh dạy như sau: Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào người cha thương con mình. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Chúa biết con người yếu đuối, đời sống con người ngắn ngủi, mong manh. Vì thế Chúa thông cảm và yêu thương con người. Đức Chúa Trời không chỉ nói yêu thương, nhưng Ngài đã bày tỏ tình yêu đó cách cụ thể. Kinh Thánh dạy như sau: Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này, tình yêu ở tại điều này. Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Vì yêu con người, Đức Chúa Trời đã đến trần gian trong hình hài của Chúa Giê-xu, mang lấy tội lỗi của mọi người, chịu chết trên thập tự giá, để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Có người đã nói, đời sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết mình sống để làm gì, và chết mình sẽ đi đâu. Khi chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa và trở nên môn đồ của Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy mục đích và ý nghĩa của đời sống. Chúng ta không sống cho chính mình, nhưng sống cho Chúa và cho người chung quanh. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Chúa cứu thế đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết và sống lại vì mình. Nếu chúng ta chỉ sống cho mình, tích lũy của cải cho mình và đặt hy vọng vào đời tạm này, đến hồi chung cuộc, chúng ta sẽ lo sợ và tuyệt vọng. Trái lại, nếu chúng ta sống cho người khác, sống cho Chúa và tìm kiếm những giá trị trường tồn, khi đối diện với cái chết, chúng ta sẽ bình an vì biết điều gì đang chờ đón chúng ta. Cách đây khoảng 10 năm, một người bạn Mỹ của chúng tôi bị ung thư. Bác sĩ cho biết bà chỉ sống được vài tháng nữa. Khi chúng tôi đến thăm, thấy bà ốm yếu, tiều tụy như một ngọn đèn sắp tắt. Trong khi chúng tôi không biết nói lời gì để an ủi bà, thì bà nói một câu mà chúng tôi không bao giờ quên. Bà nói: Tôi không buồn, không lo sợ về tình trạng của mình. Đây là lễ tạ ơn cuối cùng của tôi trên đời này. Đến Giáng sinh là tôi đã được về nước Chúa. Tôi sẽ được gặp Chúa cứu thế Giê-xu là đấng tôi yêu kính, tôn thờ suốt cả cuộc đời. Tôi sung sướng đón chờ ngày đó. Và đúng như thế, bà bạn của chúng tôi đã về nước Chúa trước lễ Giáng sinh năm đó. Thưa quý thính giả, khi chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ được làm con của Ngài. Chúng ta cũng vẫn đối diện với sinh, lão, bệnh, tử, nhưng chúng ta không cô đơn, buồn chán, không tuyệt vọng, vì biết rằng có Chúa luôn đi bên cạnh, dìu dắt cuộc đời mình. Người tin Chúa cũng biết rằng, khi từ giã đời tạm này, mình sẽ được sống yên vui, phước hạnh đời đời bên cạnh Chúa trong vương quốc của Ngài.
Bao năm trôi qua con luôn ngợi khen danh Chúa Cha, đời sống được có hôm nay, lòng tươi vui biết ơn. Nhiều lúc lòng con đau thương, hoàn cảnh ngược xuôi cô đơn, Ngài vẫn dìu dắt con luôn, tạ ơn Cha kính yêu. Trong tâm tư con ghi ơn, thầm tôn vinh Chúa Cha, chọn cả đời con tương lai, nguyện ca danh Giê-xu. Ngài đến lòng con an ninh, hạnh phúc bình an tươi vui, nguyện ước lòng mãi yêu thương, truyền giao danh Giê-xu. Chúa vẫn mãi cứu Chúa tràn đầy tình. Đầy thương xót yêu con, những giây phút con có hôm nay, con phó thác cho Cha. Lạy Cha chi ơi, con xin dâng hiến cho Cha. Bao năm tương lai con xin phục vụ Cha kính yêu, chọn cả cuộc sống nay mai, truyền giao danh Giê-xu. Ngày cuối Giê-xu vinh quang, thành thánh Giê-ru-sa-lem, mặt đối mặt Chúa vinh quang, tạ ơn Cha cứu. Lòng đầy thương xót yêu con, những giây phút con có hôm nay, con phó thác cho Cha. Lạy Cha chi ơi, con xin dâng hiến cho Cha. Bao năm tương lai con xin phục vụ Cha kính yêu, chọn cả cuộc sống nay mai, truyền giao danh Giê-xu. Ngày cuối Giê-xu vinh quang, thành thánh Giê-ru-sa-lem, mặt đối mặt Chúa vinh quang, tạ ơn Cha cứu.
Thu Hương vừa trình bày ca khúc Trọn đời con dân, lời Việt, Trương Công Trí. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh.
Trong ngày Chủ nhật đầu năm như hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả suy nghĩ về thời gian. Xin đọc Thư Gia Cơ, chương thứ tư, từ câu 13 cho đến câu 17. Hỡi anh em, là người nói rằng, hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Nhưng ngày mai sẽ ra thể nào, anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại, nếu Chúa muốn và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia. Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình, phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội. Trong ngày đầu năm mới, Chủ nhật đầu năm, chúng ta nói về thời gian. Sức mạnh nào đã làm các đế quốc đổ sụp, lay động đỉnh núi Hoa Cương, nhưng lại hàn gắn vết thương và thay đổi cuộc đời? Đó là thời gian. Có người đã bảo, thời gian là năng lực mạnh nhất trên đời. Thời gian đã làm đoàn quân Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon ngã rạp trước những cửa ngõ của nước Nga. Thời gian làm mòn những tảng đá dần dần và làm ngọn núi trẻ ra làm đôi đổ xuống lòng thung lũng. Chính thời gian cũng làm cho những vết thương trong tâm hồn con người được lành sau những đổ vỡ và mất mát. Thời gian được coi như sức mạnh vạn năng vì từng hạ những con người dũng mãnh nhất trên đất. Trong đời sống có rất nhiều bất đồng. Có người sinh ra tâm trí sáng suốt khôn ngoan, người khác trí óc cứ để đâu đâu ấy. Có người cứ cầm đến cái cọ chấm vào màu là như rồng bay phượng múa trên giấy hay trên vải rất dễ dàng. Người khác đến một chữ ký cũng viết chưa xong. Có người tiếng hát hay như chim, tài hoa lôi cuốn, người khác không sao bắt đúng được một nốt nhạc của một bài hát nào. Khác biệt còn nhiều lắm. Có người ăn mấy cũng không béo phì mà vẫn mảnh khảnh. Người khác bảo rằng cứ ngửi thấy mùi thức ăn là đã lên cân rồi. Nhưng nói về thời gian thì mọi người trên trái đất đều hoàn toàn bằng nhau. Ai cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, không hơn, không kém. Giả sử bạn có một tài khoản trong ngân hàng, mỗi ngày 186.400 đồng gửi vào tài khoản của bạn. Nhưng mỗi buổi tối, đồng tiền nào còn lại trong tài khoản cũng sẽ bị xóa đi hết. Bạn sẽ làm gì? Chắc chắn là bạn sẽ cố rút hết tiền ra trước khi ngân hàng đóng cửa mỗi ngày, để bạn sẽ không bị mất một đồng nào cả, có phải không? Mỗi chúng ta đều có một tài khoản như thế, nhưng không phải là tiền, mà là thời gian. Mỗi buổi sáng, bạn được trao cho 186.400 giây đồng hồ. Tùy theo bạn muốn sử dụng hay phí phạm làm mất đi. Nhưng đến cuối ngày, thời giờ nào bạn không dùng sẽ mất hết. Thời gian không đến với ta bằng những ngày hay ngay cả những giờ, mà đến với ta từng giây một. Bạn và tôi đang dần mất đi những giây phút mà mình sở hữu. Tôi rất thích những giây phút này, vì dùng để nói cho bạn về Chúa, về đức tin. Tôi nghĩ là sử dụng thời gian như thế rất là hữu ích. Còn bạn, bạn có cho là những giây phút nghe nguồn sống như hôm nay, như bây giờ là hữu ích hay không? Một trong những điều ta dễ phí phạm nhất trong đời là thời gian. Nhưng mỗi người cần ý thức được rằng thời gian khi đi qua không bao giờ trở lại. Vì thế tận dụng thời gian là khôn ngoan. Tác giả và lãnh tụ Môi-se ngày xưa cầu nguyện với Chúa rằng: Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Thi Thiên 90 câu 12. Đếm ngày đây không phải là để chờ đợi một điều lành hay một sự cố, nhưng là sử dụng mỗi ngày cho hữu ích và không bị mất mát. Mỗi người đều có 24 tiếng đồng hồ để sống. Dù ta ở đâu, làm nghề nghiệp gì và hoàn cảnh như thế nào, nhưng sử dụng thời gian quan trọng hơn là có thời gian nhiều hay ít. Một cuộc đời có thể đầy ý nghĩa ở tuổi 30. Trong khi đó, có người đã từng sống thời gian gấp 3 như vậy, trong vô nghĩa và vô vị. Chúa Giê-xu chỉ sống trên mặt đất này có 33 năm, nhưng cõi vĩnh hằng cũng không so được ảnh hưởng của Ngài như thế nào. Bạn có thể bảo, tôi biết chứ, nhưng Chúa thì khác, Chúa là Thượng Đế, còn tôi chỉ là phàm nhân, làm sao so sánh được? Những câu hỏi đặt ra là, đời sống của bạn đã có ảnh hưởng nào cho người khác hay không? Và ảnh hưởng ấy tốt hay là xấu? Bạn đã sử dụng thời gian Chúa ban cho bạn như thế nào? Tôi gọi là thời gian Chúa ban, vì thời gian bạn sống đúng là do Chúa ấn định. Tất cả chúng ta đều nhận thời gian từ nơi Chúa mà sống. Chúng ta không quyết định được gì cả. Chúng ta không biết mình được bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, chúng ta, mỗi người, tôi và bạn, là người quản lý, phải khôn ngoan sử dụng để làm lợi cho chủ là Chúa. Một ngày nào đó, ta sẽ phải tường trình về cuộc đời của mình. Chắc chắn bạn không muốn thấy những ngày vô ích trong đời sống của mình. Tác giả thư Gia Cơ viết, đời sống là gì? Nó chỉ là hơi nước hiện ra một chốc lát và rồi tan biến đi. Tuy nhiên thời gian mà chúng ta đang có là để chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Đây là một điều mà có khi bạn không quan tâm. Lý do là trong khoảng thời gian này mọi sự việc có thể thay đổi. Khi vào cõi vĩnh hằng thì sẽ không có gì thay đổi nữa. Biết như thế, ta sẽ quyết định sống với những thay đổi tốt lành để đời mình đạt đến tiêu chuẩn của Chúa, và ta nhận thấy cuộc đời mình không phí phạm. Một ngày Chủ nhật đầu năm, bạn nghĩ gì về thời gian? Bạn sẽ đầu tư khôn ngoan, học thức, tài năng như thế nào trong thời gian? Cầu xin Chúa dạy chúng ta biết đếm mỗi ngày mình sống, để không ngày nào trở thành ngày xấu, nhưng tất cả đều hữu ích cho Chúa, cho người khác và cho bản thân. Một ngày Chủ nhật đầu năm, chúng ta hãy dành để suy tôn Chúa, bởi vì có Chúa sinh ra trên đời này mà chúng ta có năm mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ai chưa biết đến tiểu sử của năm mới, tức là những người chưa biết đến tiểu sử của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có bao nhiêu người chung quanh ta chưa biết đến tiểu sử của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chưa biết đến quan hệ giữa ta và Chúa Giê-xu? Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi ước mong có vô số người sẽ tìm đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, sẽ nghe được tiếng nói của Chúa trong tâm hồn mình, sẽ xoay hướng cuộc đời và được thay đổi. Có như vậy, năm mới mà chúng ta đang bước vào mới có giá trị. Và một ngày kia khi nhìn trở lại những chuỗi ngày mình đã đi qua, chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý thính giả, các bạn, trong một ngày đầu năm, một chủ nhật đầu năm, để chúng ta cứ tiếp tục đi với Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút, và không phí phạm một giây phút nào trong đời sống của mỗi chúng ta, để phục vụ Chúa, phục vụ đồng bào, và trau dồi bản thân cho xứng đáng là một người con của Chúa trên mặt đất này.
Quỳ bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha, đổi mới trong tâm linh con và giúp con theo Ngài. Hằng ngày cùng đi với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuối trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn chí cao, ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời cần giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dìu dẫn con mỗi bước gần bên Cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức cao, ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn Ngài hằng ban sức mới luôn cất
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, một sự khác biệt giữa người Hoa Kỳ và người Việt chúng ta là người Hoa Kỳ tính tuổi dựa theo ngày sinh nhật của từng người. Còn người Việt thì cứ đầu năm dương lịch, mỗi người tự động thêm được một tuổi Tây. Và vào ngày mùng 1 Tết âm lịch thì chúng ta được thêm một tuổi ta. Đối với một số người trong chúng ta thì ngày đầu năm cũng là ngày làm cho chúng ta suy nghĩ lo âu vì thấy tuổi đời chồng chất nhưng vẫn chưa thỏa lòng về các công việc trong những năm qua. Nhiều nhà tâm lý cũng cho biết là sau tuổi 30 chúng ta trở thành rắn cứng giống như hồ và chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng những lời tuyên bố này không đúng hẳn. Chúng ta có thể thay đổi bất cứ ở tuổi nào. John D. Rockefeller đã trở thành nhà tỷ phú giàu có trên thế giới. Nhưng ông là con người khốn khổ, không ngủ được, người ít được yêu mến và luôn luôn cần vệ sĩ bên cạnh. Tới tuổi 53, ông mắc chứng bệnh hiếm có. Ông rụng hết tóc và thân thể ông trở nên còm cõi. Bác sĩ cho biết ông chỉ còn sống khoảng một năm nữa thôi. Rockefeller khởi sự suy tư về những vấn đề vĩnh cửu và thình lình ông bắt đầu thay đổi. Ông đem tiền bố thí cho người nghèo và dâng hiến rộng rãi cho các nhà thờ. Ông thiết lập quỹ tài trợ Rockefeller Foundation để tài trợ các dự án khảo cứu y học. Sức khỏe của ông khá hơn và trái với lời tiên đoán của bác sĩ, ông sống đến 98 tuổi. Nếu một người có thể trải qua một sự biến cải về thể xác và tình cảm như thế, làm sao chúng ta dám nghi ngại rằng Thượng Đế không thể bởi quyền năng và ân phúc Ngài biến cải chúng ta cách thuộc linh? Thánh Kinh dạy trong thơ Côrintô thứ 2, chương 5 câu 17 rằng: Ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn mới. Nếu quý vị đang ở trong bất cứ tuổi nào của đời sống mà muốn nhận được tấm lòng mới ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa Giêsu ngự vào lòng con, ban cho con tấm lòng mới và để hướng dẫn con trong năm mới và suốt cuộc đời con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cảm tạ Chúa vì một năm trôi qua, Ngài luôn bên con mỗi ngày. Dù cho lắm lúc con đã cách xa và lòng quên bao nhiêu phước ân Ngài ban. Cảm tạ Chúa vì bao năm trôi qua, Ngài yêu thương con quá nhiều. Thật chẳng thể nào nói nên lời, lòng chỉ biết dâng lên lời tạ ơn. Và con dâng lên lời ca cất cao từ tâm lòng biết ơn Cha, vì tình yêu thương Ngài dành cho con quá lớn lao. Ôi Chúa ơi,
lạy Cha yêu ơi lòng con, nguyện hiến dâng Cha mãi không đổi thay, suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ xa cách Cha, nguyện bước theo Ngài và sống cho Ngài suốt cuộc đời con. Dâng lên lời ca cất cao từ tâm lòng biết ơn Cha, vì tình yêu thương Ngài dành cho con quá lớn lao. Ôi Chúa ơi, lạy Cha yêu ơi lòng con, nguyện hiến dâng Cha mãi không đổi thay, suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ xa cách Cha, nguyện bước theo Ngài và sống cho Ngài. Cuộc đời con đây chẳng đáng chi mà Chúa đã cứu vớt con, nguyện dâng lên Cha lòng biết ơn, ngàn lời ca tôn vinh danh Chúa. Cảm tạ Chúa vì một năm trôi qua, Ngài luôn bên con mỗi ngày, dù cho lắm lúc con đã cách xa và lòng quên bao nhiêu phước ân Ngài ban. Cảm tạ Chúa vì bao năm trôi qua, Ngài yêu thương con quá nhiều, thật chẳng thể nào nói nên lời, lòng chỉ biết dâng lên lời tạ ơn Chúa nhân từ.
Email address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Nguyện dâng lên Cha lòng biết ơn, ngàn lời ca tôn vinh danh Chúa. Cảm tạ Chúa vì một năm trôi qua, Ngài luôn bên con mỗi ngày, dù cho lắm lúc con đã cách xa và lòng quên bao nhiêu phước ân Ngài ban. Cảm tạ Chúa vì bao năm trôi qua, Ngài yêu thương con quá nhiều, thật chẳng thể nào nói nên lời, lòng chỉ biết dâng lên lời tạ ơn Chúa nhân từ.